những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Giờ đến giờ học lời hàng sấm của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Hơn. Dạ, kính mời giáo sư.
Tôi đã chia sẻ màn hình và hội thánh có thể nhìn thấy bài giảng của ngày hôm nay về một người lãnh đạo xuất sắc trong Cựu Ước, Môi-se, và Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 18. Trong phần Kinh Thánh này chúng ta thấy Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời cho ông xem thấy sự vinh hiển của Ngài. Môi-se thưa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Và trong thời điểm đó thì ông đang ở trên núi Sinai cầu thay cho tuyển dân Israel. Và Môi-se cầu xin Chúa không từ bỏ dân sự đang phạm tội cùng Chúa, nhưng xin Chúa đồng đi với họ trong cuộc hành trình. Và Đức Chúa Trời phán: ta sẽ làm điều ngươi cầu xin, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 33 câu 17. Và lúc đó Môi-se có thể cầu xin bất cứ điều gì, nhưng ông chỉ xin một điều rất quan trọng, đó là: xin Chúa hãy cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Và những gì chúng ta cầu xin là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống vì điều gì. Những điều chúng ta cầu xin có thực sự quan trọng hay không? Môi-se cầu xin được ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một chủ đề được lặp đi lặp lại trong đời sống, trong công tác, trong chức vụ của Môi-se. Ông là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Và cho dù trải qua những gian trong chức vụ thì ông vẫn không bỏ cuộc, nhưng vẫn tiếp tục lãnh đạo dân sự cho đến cuối cuộc đời. Điều Môi-se tập chú vào là ông muốn nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và điều này làm cho ông được gia tăng thêm sức mạnh và tiếp tục đi tới trong chức vụ của chính mình. Và kính thưa hội thánh, chúng ta phải tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giống như Môi-se cầu nguyện trong lời cầu nguyện này. Có 5 chủ đề chính mà tôi sẽ chia sẻ với hội thánh trong chiều hôm nay. Chủ đề thứ nhất là bụi gai cháy. Đối với người Israel, lửa là một trong những biểu hiện của Jehovah Đức Chúa Trời. Trong Phục Truyền chương 4 câu 24 nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa thiêu cháy. Và khi lửa giáng xuống từ trời và thiêu đốt của lễ thiêu trên bàn thờ, thì điều này có nghĩa là Chúa chấp nhận của lễ và Ngài đẹp lòng với người thờ phượng. Trong trường hợp của tiên tri Eli, chúng ta thấy điều này. Môi-se đã nhìn thấy bụi gai cháy không tàn từ đằng xa, và ông bị thu hút. Lúc ấy ông khám phá Đức Chúa Trời đang ở tại cái nơi mà bụi gai đang cháy đó, và ông chờ đợi nghe tiếng của Ngài phán dạy. Và chúng ta biết câu chuyện này. Có phải bụi gai cháy tượng trưng cho Môi-se là một người khiêm nhu, nhưng là một đầy tớ mạnh mẽ khi được Chúa đốt cháy? hay là bụi gai cháy là hình ảnh của tuyển dân Israel, một dân tộc bé nhỏ, nhưng được Chúa sử dụng như một ngọn đèn để chiếu soi vinh hiển của Ngài ra cho thế giới. Có thể lắm, bụi gai cháy tượng trưng cho cả hai điều này. Môi-se đã phân trần với Chúa nhiều lý do để nói rằng ông không phải là người tốt nhất để đảm nhận công tác Chúa giao. Nhưng Đức Chúa Trời đã kiên trì thuyết phục Môi-se và cuối cùng ông đồng ý. Hãy nhớ rằng lúc đó ông là một người chán cừu, 80 tuổi và đang ở trong thời gian chạy trốn khỏi Ai Cập, là nơi mà trước đó ông đã giết chết một người Ai Cập. Ông được kêu gọi trong cái bối cảnh đó. Môi-se không nghĩ rằng ông có khả năng để giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng ông tin vào quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta không hiểu biết hết được. Nếu như chúng ta có thể giải thích trước những gì đang xảy ra và những gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì có thể lắm Đức Chúa Trời đã không làm điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm những điều vượt quá suy tưởng của chúng ta. Và những gì Đức Chúa Trời làm là phép lạ trong chức vụ của Môi-se, là phép lạ trong lịch sử tuyển dân và trong mỗi cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Một nhà truyền giáo đã nói rằng nếu bạn có thể giải thích những gì đang xảy ra thì Đức Chúa Trời đã không làm điều đó. Điều thứ hai chúng ta học được từ chức vụ của Môi-se là hình ảnh của trụ mây và trụ lửa. Đức Chúa Trời giải cứu tuyển dân ra khỏi Ai Cập. Chúng ta thấy điều này được chép trong Xuất Ê-díp-tô chương 13 câu 21. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Trụ mây và trụ lửa. Lúc đó tuyển dân không có bản đồ, không có la bàn hay là thuê một người hướng dẫn trong đồng vắng. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng đi trước dẫn đường cho Israel trên đường đi, để tìm cho họ một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường họ phải đi. Thật là kỳ diệu. Di chuyển trong ban đêm nơi sa mạc không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với những người cao tuổi và những em bé. Nhưng dân sự biết họ đang đi theo lập trình của đấng giải cứu họ. Họ không cần phải sợ hãi các kẻ thù nghịch tấn công, bởi vì Chúa hướng dẫn và bảo vệ họ. Và khi Môi-se thiết lập đền tạm tại khu vực trung tâm, các liều trại trong đồng vắng, thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy dãy đền tạm. Đến đổi Môi-se vào chảng đạn vì áng mây bao phủ ở trên, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Chúng ta đọc thấy điều này trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 40. Hội thánh hãy nhớ rằng Israel là một dân tộc duy nhất trên trái đất này mà sự vinh hiển của Chúa ở cùng họ giữa các liều trại. Họ là một dân tộc duy nhất. Điều này được xác định trong Roma chương 9 câu 4. Các dân tộc khác có những chỗ thờ phượng tôn nghiêm, nhưng chúng trống vắng không có gì cả. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với tuyển dân là một đặc ân và cũng là một trách nhiệm to lớn cho họ. Và nếu như trong thời Cựu Ước, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang ở với cộng đồng của Hội Thánh. Nếu như trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài bằng trụ mây và trụ lửa, thì ngày hôm nay, Đức Chúa Trời dẫn dắt cộng đồng Hội Thánh bằng lời Chúa và bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu đi trước và chúng ta bước theo Ngài. Trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 4, khi người, tức là Chúa Giê-xu đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Chúa Giêsu Christ là đấng chăn chiên trưởng và chúng ta đi theo Ngài. Đi theo Ngài có nghĩa là đi theo lời của Ngài đã được bày tỏ trong Tân Ước. Và Tân Ước cũng dạy rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Sứ đồ Phao-lô dạy trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Như vậy, Cơ Đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong mỗi anh chị em chúng ta. Và nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Chúng ta có lời Chúa, có Đức Thánh Linh. Điều này tương ứng với trong thời Cựu Ước, người Israel có trụ mây và trụ lửa để dẫn dắt họ trong thời gian vượt đồng ván để tiến về miền đất hứa. Và điều thứ ba chúng ta học tập trong chức vụ của Môi-se đó là một hòn núi Sinai rực lửa. Điều này được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 19. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời gia tăng. Môi-se lần đầu tiên nhìn thấy bụi gai cháy không hề tàn, và sau đó ông chứng kiến trụ mây và trụ lửa được Đức Chúa Trời thể hiện để dẫn dắt dân sự của Ngài trong đồng vắng. Và bây giờ tuyển dân đang đóng trại chung quanh một ngọn núi Sinai rực lửa. Kinh Thánh chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 19 câu 18: khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giáng xuống trên núi, và cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 24. Và trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng: kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghi Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người, và loài người vẫn còn sống. Điều này được chép trong Phục Truyền chương 5 câu 23 và câu 24. Trong tình huống kinh khiếp này thì Môi-se thừa nhận: tôi thật sợ sệt và run rẩy cả người. Tại sao Đức Chúa Trời lại phô diễn màn trình diễn đáng sợ này của lửa, của khói, của sấm sét và những tiếng càng lớn trên hòn núi Sinai? Tại sao? Hãy nhớ rằng tuyển dân là một dân tộc đang trong thời kỳ sơ khai của đức tin, và họ cần phải học biết tôn kính, nghe theo tiếng phán của Chúa và vâng lời Ngài trong một đường lối thực tiễn. Tại núi Sinai họ học biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, họ là tuyển dân của Ngài và Ngài đang ban các mạng lệnh cho họ. Những điều kỳ diệu này chúng ta đọc lại trong các sách ngũ kinh để thấy được. Câu chuyện về núi Sinai rực lửa được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 19. Chưa hết, điều thứ tư chúng ta học được từ chức vụ của Môi-se là khuôn mặt ông bừng sáng rạng rỡ khi ông ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 34 và cũng được chép trong Thư tín Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3. Môi-se nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tại bụi gai cháy. Ông nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa trong trụ mây trụ lửa. Và ông nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên ngọn núi thánh rực lửa khói, nhưng ông không thể nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói sáng trên chính khuôn mặt của ông. Khi giao tiếp với Chúa, Môi-se đã được trộn lẫn với một số vinh quang thiên thượng và chúng tỏa ra từ khuôn mặt của ông. Nhưng sau một thời gian chúng biến mất. Phao-lô giải thích điều này trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 13. Chúng ta chẳng làm như Môi-sa lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cắt khỏi. Bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Và Chúa là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Thưa anh chị em, không phải vì dân sự sợ hãi mà vì vinh hiển nơi khuôn mặt của Môi-se đang mờ dần. Và có ai muốn đi theo một người lãnh đạo mà vinh hiển của người đó đang phai mờ dần? Phao-lô nhìn thấy đây là một sự tương phản giữa chức vụ của luật pháp và chức vụ của ân điển. Trong thời của Phao-lô, vinh hiển của luật pháp đang phai mờ dần và chẳng bao lâu sau chính đền thờ sẽ bị phá hủy. Nhưng vinh hiển của Đức ân điển Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu Christ đang gia tăng. Thông điệp dành cho chúng ta không phải là vâng theo Môi-se, nhưng là tin theo Đức Chúa Giêsu Christ và mỗi anh chị em chúng ta sẽ được cứu. Môi-se luận giải điều này, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Môi-se phải lên hòn núi thánh dành thời gian ở với Đức Chúa Trời, còn chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ một nơi chốn nào và kinh nghiệm sự hiệp thông vinh hiển đó. Thì giờ của chúng ta dành ra để suy gẫm lời Chúa sẽ dẫn đến một tấm lòng bùng cháy vì cớ Chúa. Nếu chúng ta ở trong hiện diện của Chúa thì khuôn mặt anh chị em chúng ta được chiếu sáng rạng rỡ và vươn tới sự trưởng thành để trở nên giống như Chúa Giêsu Christ càng hơn. Và một trong những mục đích mà Đức Chúa Trời cứu mỗi anh chị em chúng ta là để chúng ta được biến đổi, để trở nên giống như hình bóng con của Ngài, để trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu mỗi ngày càng hơn. Vì vậy, biết giờ nên thánh ra để nhóm họp cầu nguyện, thì chúng ta bước vào trong hiện diện của Chúa và trải nghiệm sự biến đổi của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự biến đổi này mỗi ngày, từng ngày, thông qua việc suy gẫm và áp dụng lời Chúa cho chính mình. Và cuối cùng, bài học thứ 5 chúng ta nhìn thấy ở đây được chép trong Tăng Ước Matthew chương 17 và Phi-e-rơ thứ 2 chương thứ 1, đó là trên núi quá hình hay là trên núi thánh thì Môi-se và Ê-li đã xuất hiện cùng với Chúa Giê-xu trước sự chứng kiến của ba sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Có bao giờ anh chị em nghĩ rằng chức vụ của Môi-se đã kết thúc trong nỗi buồn và tủi nhục? Không, Môi-se đã dạy cho thế hệ tiếp theo về luật pháp trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký và truyền bảo họ chinh phục miền đất hứa, vui hưởng các phước lành. Tuyển dân theo dõi Môi-se rời liều trại, trèo lên núi Nebo và họ không còn thấy lại ông nữa. Không có tiệc chia tay, không có quà tặng, không có một bản cáo phó để liệt kê các thành tích của Môi-se. Ông chết trên núi và Đức Chúa Trời chôn ông trong một ngôi mộ bí mật mà không ai có thể tìm ra. Đó là một điều kỳ diệu và đặc biệt. Cái chết của Môi-se hoàn toàn không giống với cái chết của những người lãnh đạo khác. Không có truyền hình trực tiếp, không có lăng mộ hoành tráng, và ông đi vào cõi đời đời một cách im lặng. Rồi, khi Chúa Giê-xu đến trần gian, sau nhiều thế kỷ, thì ông đã đứng trên núi hóa hình với Chúa. Một bên là Ê-li, một bên là Môi-se và Chúa Cứu Thế đứng chính giữa. Môi-se là người nhận lãnh luật pháp của Đức Sê-va và truyền dạy cho tuyển dân. Và còn biết bao nhiêu mục vụ mà ông đã làm vì Chúa và Israel. Trong cả hai trường hợp, Đức Chúa Trời đề nghị hủy diệt tuyển dân và hình phạt một dân tộc khác xuất phát từ Môi-se. Và chuẩn bị hình thành một dân tộc khác xuất phát từ Môi-se. Nhưng ông nói rằng không, chuyện này không được. Môi-se thỉnh cầu được chết để cho tuyển dân được sống. Ông cầu xin điều này trong suốt Ê-díp-tô Ký chương 32. Và cuối đời, Môi-se đã không được vào đất hứa vì sự sơ suất, vì lỗi lầm của chính ông. Nhưng mà tất cả những gì ông có thể làm là nhìn thấy miền đất hứa từ xa trên ngọn núi Nebo. Nhưng cuối cùng, Môi-se cũng bước vào trong thiên đàng. Và ông và Ê-li đến từ thiên đàng ở trên ngọn núi hóa hình, hội hiệp với Chúa Giê-xu và hầu chuyện cùng Ngài trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 17. Môi-se đã nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời trong nhiều phương diện khác nhau. Và bây giờ ông nhìn thấy sự khải thị lớn nhất. Vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Tất cả các vinh quang khác phai mờ dần khi so sánh với vinh hiển của Chúa Giê-xu. Sự trở lại của Môi-se trên núi hóa hình trong Ma-thi-ơ chương 17 đem đến sự khích lệ cho bất cứ ai đã từng đi qua những thất vọng trong cuộc sống. Giống như trường hợp của Môi-se, anh chị em chúng ta có thể gặp những tình huống tương tự trong mục vụ. Có thể anh chị em đã hết sức cố gắng nhưng tình hình xung quanh dường như không như mong đợi và dường như chúng ta bị thất bại trong cuối cuộc hành trình. Có thể chúng ta không được công nhận hay nhận được chiếc mão miệng trong đời này, nhưng khi đã được gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt thì một quyển sách được mở ra và tường trình lại tất cả những mục vụ chúng ta đã làm cho Chúa. Như vậy, điều chúng ta cầu xin ngày hôm nay là cầu xin Chúa cho tôi xem thấy sự vinh hiển của Ngài. Và Môi-se đã chứng kiến, đã nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Giống như Môi-se và Ê-tiên phản chiếu vinh hiển của Chúa Giê-xu nơi khuôn mặt của mình, thì cầu xin Đức Chúa Trời thương xót hầu cho mỗi anh chị em chúng ta không rơi vào tình trạng đau thương, đánh mất sự vinh hiển của Chúa. Có một trường hợp trong sách Samuel thứ nhất chương 4 câu 19 nói về một cái trường hợp là đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là trường hợp con dâu của tiên tri, của thầy tế lễ Hê-li. Con dâu của Hê-li là vợ của Phi-nê-a, đặt tên cho đứa trẻ tên là Y-ca-bốt, mà Y-ca-bốt có nghĩa là đánh mất sự vinh hiển. Bởi vì cô dâu của Hê-li nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel, và nàng nói điều này ngụ ý về sự mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia của mình và chồng của mình. Và cô dâu này lại tiếp rằng thật sự vinh hiển của Israel đã mất rồi vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Cho nên sinh ra đứa con thì đặt tên là Y-ca-bốt, có nghĩa là thiếu mất sự vinh hiển. Thưa anh chị em, chúng ta đang có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay là chúng ta đánh mất sự vinh hiển của Chúa? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm mà mỗi người chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa. Hãy nhớ về một người rất gần gũi với Môi-se là mẹ của ông, tên là Jochebed. Jochebed có nghĩa là Jehovah là sự vinh hiển. mẹ của Môi-se tên là Giô-kê-bết, có nghĩa là Giê-hô-va là sự vinh hiển. Và không có ai dám phủ nhận ảnh hưởng của người mẹ này trên chức vụ của Môi-se. Sự vinh hiển của con người hay của một quốc gia rồi sẽ phai tàn như hoa cỏ ngoài đồng. Nhưng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là trường tồn, mãi mãi bất diệt. Đây là sự vinh hiển mà chúng ta phải tìm kiếm. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay làm bất cứ sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đừng tìm kiếm vinh hiển cá nhân. 12 sứ đồ đã tìm kiếm vinh hiển cá nhân, cho nên họ không có đức tin nơi Chúa. Chúa quở trách họ điều này trong phúc âm Giăng chương 17. Các ngươi tìm kiếm vinh hiển của nhau thì làm sao có đức tin được? Hãy tìm kiếm vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giấu mọi anh chị em chúng ta trong sự thương xót của Ngài, để đây sẽ là điểm tập chú, là mục đích của mỗi cuộc đời chúng ta khi chúng ta bước đi theo Chúa và phụng sự Ngài. Trước khi kết thúc bài giảng này, cũng như thường lệ, tôi xin phép được cầu nguyện cho Hội Thánh Jeremy thông qua 5 điểm mà tôi đã trình bày với Hội Thánh. Nhìn về cuộc đời của Môi-se, chúng ta thấy bụi gai cháy. Bụi gai cháy thu hút ông đến gần Đức Chúa Trời và ông chứng kiến sự vinh hiển của Chúa. Trong những năm tháng lang thang trong đồng vắng, ông đã nhìn thấy trụ mây và trụ lửa là sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va ở với tuyển dân để dẫn dắt Israel. Ông đã đến trên hòn núi thánh Sinai rực lửa với khói sấm sét, và tại nơi đó ông nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Và chính ở trong sự hiện diện của Chúa mà khuôn mặt của ông sáng rực lên. Và cuối cùng, trong Tân Ước Ma-thi-ơ chương 17, ông xuất hiện cùng với tiên tri Ê-li trên hòn núi Quá Hình, và hai người hầu việc thưa chuyện với Đức Chúa Giê-xu trong cái bối cảnh này. Như vậy có 5 điều chúng ta có thể học tập được ở đây. Nguyện Chúa giúp mỗi anh chị em chúng ta thấy được bài học này. Tất nhiên những gì tôi trình bày sẽ qua đi, nhanh chóng qua đi. Nhưng nếu anh chị em muốn đọc lại bài giảng này, hãy vào website, tôi sẽ để đường nối kết, và hãy đọc lại bài giảng này một lần nữa để thấy được một người lãnh đạo kiệt xuất trong Cựu Ước mà chúng ta phải đi theo, Môi-se. Tôi xin phép cầu nguyện cho Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về bài học chiều hôm nay. Xin Chúa cho chúng con thấy sự vinh hiển của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con. Không phải sự vinh hiển của con người, không phải sự vinh hiển của giáo hội, không phải sự vinh hiển của tổ chức, nhưng là sự vinh hiển của Ngài, của Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đã cứu chuộc chúng con khỏi vũng bùn lấm, khỏi hầm của tội ác, và xưng chúng con là công bình, là một dân thuộc riêng về Ngài, là một dân mà sự vinh hiển của Chúa đang ở với cộng đồng hội thánh của Ngài trên hoàng vũ này. Ngài dẫn dắt tuyển dân ngày xưa bằng trụ mây và trụ lửa, thì ngày hôm nay Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng con bằng lời của Chúa là Kinh Thánh, và thông qua công tác của Đức Thánh Linh đang hành động trong mọi tấm lòng chúng con. Nguyện Chúa cho chúng con áp dụng lời của Ngài, nghe được tiếng phán của Ngài, nhìn thấy được sự uy nghiêm của Ngài, và giấu mình trong sự thương xót của Chúa mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin nhường lời này cho người hướng dẫn.
Cảm ơn Chúa vì cứ đầy ơn, cứ đầy tới Chúa, đã mà một sự bảo vệ của Ngài.